Trang 19.
B. Trình độ ngoại ngữ. Lý thuyết cơ bản về việc học ngoại ngữ là cần biết, đọc, viết và nói trôi chảy đúng giọng, hiểu nhanh và đúng ý nghĩa từng câu, từng ý của đối tượng. Người hướng dẫn muốn đạt tiêu chuẩn như trên cần ít nhất tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Học một ngoại ngữ với những phương pháp và phương tiện nghe nhìn kiểu hiện nay, nếu có năng khiếu chỉ cần 3 năm. Nhưng theo ý tôi, phần học một thứ tiếng nước ngoài cần có chiều sâu hiểu biết cần thiết về nhiều địa hạt. Vì một thứ tiếng sống, langue vivante, có ý nghĩa rất sinh động của nó. Vì nó trái hẳn với thứ tiếng chết, langue morte, mà trong trường đại học Pháp thường phân biệt. Chẳng hạn, có nhiều thứ tiếng chất như Hy Lạp, La Mã và nhiều tiếng cổ mà người ta chỉ dùng trong văn viết, trong phạm vi nghiên cứu. Do đó, cũng có sự phân biệt khá rõ trong địa hạt ngôn ngữ. Văn viết và văn nói rất khác nhau. Nhất là trong Pháp ngữ, Việt ngữ, Hoa ngữ. Ai cũng biết ngôn ngữ Việt Nam có rất nhiều chữ Hán. Tiếng Hán đã Việt Nam hóa. Hiện nay, trong thành ngữ, chúng ta còn dùng tiếng Hán vì đã thành thói quen. Đôi khi có những trẻ hiểu lờ mờ. Chẳng hạn, nhập gia tùy tục. Tiên học lễ, hậu học văn. Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng ngoài ra, còn có rất nhiều từ Hán trong văn viết, chứ không nói. Học ngoại ngữ trong đa số những trường đại học, không riêng gì ở Việt Nam, sinh viên có khi đọc và viết rất khá, nhưng lại không nói trôi chảy vì thiếu thực hành. Người hướng dẫn làm nghiệp vụ chính bắt buộc phải nói rất thông thạo, có vốn từ phong phú để diễn tả tất cả các loại đề tài, không ấp úng. Một khi ta thiếu chữ, phải ngừng lại để suy nghĩ tìm tòi. Những giây phút ấy rất dễ làm cho ta lúng túng. Mất đà lúc ấy, tất cả mọi người chăm chăm nhìn mình. Thấy rõ sự ngập ngừng bối rối của mình, điều này rất nguy hại cho người hướng dẫn. Tôi đã chứng minh một hoàn cảnh trên đã xảy ra. Người hướng dẫn mất hẳn bình tĩnh vì sự kiện mọi người chăm chú nhìn mình. Cô ta trở nên lúng túng và ngừng hẳn, không nói nổi điều muốn diễn tả mà cứ bập bẹ mãi một vài từ vô nghĩa. Nếu dịch sang tiếng Việt, tôi sẽ dịch, rồi thì là. Vì vậy tôi thiển nghĩ, người hướng dẫn nên học trước hết một ngoại ngữ thôi, nhưng phải học thật toàn diện. Chẳng hạn, tôi lấy thí dụ trong tiếng Pháp, vì tôi biết rõ hơn và đã ở tại Pháp, có điều kiện hiểu biết tinh thần của tiếng Pháp và viết tiếng Pháp. Vì lý thuyết chuyên ngành du lịch như tôi đã đề cập là cần nắm vững kiến thức tổng quát liên quan đến nhiều đề tài ngoài phạm vi du lịch nữa, cho nên người hướng dẫn khi nói tiếng nước ngoài thì cũng phải có một tri thức kha khá về văn minh, lịch sử xã hội của nước ấy. Không lâu lắm, tôi có dịp tiếp xúc ngay với các vị giáo sư trong nước. Tôi đã chiêm nghiệm một hai điều về kiến thức giảng giải của các vị ấy. Chẳng hạn, đề cập về văn học Pháp thì thường thu gọn, chỉ có một số tác giả nổi tiếng từ đầu thế kỷ. Còn những chiều hướng mới, tác giả đương đại của Pháp thì các vị ít biết. Đó là điều kiện rất phổ biến trong các nước xã hội chủ nghĩa của những thập niên trước năm 1990. Sự thiếu thông tin, thiếu liên lạc, không được ra ngoài đã hạn chế tầm nhìn của ngay những giáo sư có khả năng nhất. Vì vậy, sinh viên Việt Nam cũng bị hạn chế trong việc học ngôn ngữ nước ngoài. Đọc một quyển tiểu thuyết của Victor Hugo hay Émile Zola là tốt, nhưng cũng nên đọc một số báo, tạp chí đương đại. Nếu không, thì sinh viên ấy đến Pháp sẽ bỡ ngỡ vô cùng. Vì có nhiều từ hiện nay trong nhiều địa hạt mà văn của các vị trên không hề biết. hay đề cập. Điều này dễ hiểu thôi. Thí dụ một thanh niên trẻ hiện nay sẽ không dùng thành ngữ miếng trầu là đầu câu chuyện của bà mẹ anh ta, dù có lẽ cũng hiểu nội dung. Sinh ngữ là vậy. Ngôn ngữ tiến theo trào lưu văn hóa, chính trị, kinh tế cùng với thời đại. Có nhiều Việt kiều, nếu không thường xuyên đọc sách báo ở trong nước, chỉ cần độ 10 năm sẽ cảm thấy mình thiếu chữ mới và thậm chí có khi không hiểu hết những văn nói trong câu chuyện của đồng bào. Chưa kể hết những từ tiếng lóng, hết sảy, ì xèo, hay một số từ địa phương rất phong phú từ Bắc vào Nam. Tôi không chuyên ngành ngôn ngữ nên không thể đi sâu hơn, nhưng điều cần thiết phải nhấn mạnh là học ngoại ngữ nước nào nếu không có điều kiện đi tận nước ấy để tu nghiệp, bồi dưỡng vốn tri thức, thì tại chỗ phải đọc khá nhiều về tất cả các thể loại, tiểu thuyết, sách nghiên cứu, cho đến báo, tạp chí ngành. Vì như vậy, không những cho mình một số lượng thông tin cần thiết, mới mẻ, phong phú, mà còn cho mình nhiều chữ mới thích hợp, đúng khoa học, tiếp cận sự chuyển biến trên thế giới. Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ vào đời sống của con người, nước nào cũng có phần gia tăng chữ mới, và như nhà ngôn ngữ học Stankiewicz khẳng định. Chú thích: Stankiewicz, loại hình các ngôn ngữ, nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, năm 1982, trang 9. Vì dạy và học ngoại ngữ về thực chất là làm một việc luôn luôn đã động đến sự so sánh các hiện tượng trong ngoại ngữ và trong tiếng mẹ đẻ, tìm cho ra những chỗ giống nhau, khác nhau giữa hai bên, tìm cho được cách chuyển đổi dễ dàng nhất. Những hiện tượng trong ngoại ngữ có rất nhiều loại. Có khi ta so sánh được với tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng có khi chỉ lấy những thí dụ giống nhau, tương tự để diễn tả trung thành những hiện tượng ấy. Do đó, người học một tiếng nước ngoài trao đổi sự hiểu biết của mình bằng cách, nếu không theo dõi trực tiếp sự chuyển biến của nước ấy, ít nhất cũng biết được những sự kiện nổi bật, quan trọng và đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Ở Pháp, từ lâu có nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, mỗi nhóm có một vị lãnh đạo. Người Pháp hay dùng ngay tên của vị lãnh đạo ấy để miêu tả khẳng định đường lối chính sách. Thí dụ, người trong đảng của ông Chirac thì sẽ được gọi là Chiracien và ông Rocantien. Một thí dụ đơn giản như vậy, nhưng ta phải biết rõ về hai đảng đối lập nhau trong đời sống chính trị Pháp. Nếu không thì sẽ bị hiểu sai ý nghĩa trong khi đàm thoại. Như kiểu chỉ định về một trường phái chủ nghĩa, một ý thức hệ, trong ngôn ngữ Pháp có khi isme theo một từ capitalisme. Trong tiếng Pháp và Âu Mỹ, những danh từ này ai cũng hiểu cả. Ví dụ, communist là người cộng sản, capitalist người tư bản. Điều này đã trở nên không gì xa lạ với chúng ta vì quá trình lịch sử từ năm 1930 đến nay. Nhưng còn bao nhiêu danh từ kiểu ấy trong các trường phái hội họa, văn chương, khoa học, y học và cả tôn giáo lịch sử. Chẳng hạn, học thuyết Khổng giáo, Confucianism, Thiên Chúa giáo, Christianism, đến khuynh hướng chính trị The Gaulle thì trở nên Gaullism. Người theo đảng phái ấy là người Gaullist. Những người đã tham gia hay theo trào lưu dù chỉ trong một thời gian ngắn, tức biến cố ở Pháp khá quan trọng vào năm 1968, là những người mà trong báo chí Pháp thường nhắc đến, hoặc ám chỉ một khuynh hướng của một thế hệ, sinh viên, trí thức, thợ thuyền, đặc biệt giới trẻ, đã mơ ước làm một cuộc cách mạng. Họ không thành công, nhưng biến cố ấy đã để lại nhiều thành quả hậu quả tốt hay xấu còn tùy theo chính kiến của mỗi người. Thế hệ này hiện nay, họ chỉ là những người vào tuổi xấp xỉ 50, tức là họ vẫn được gọi hay bị gọi là Lê Soixante Uta. Dịch ra tiếng Việt Nam thì là những người năm nay 68, hay văn vẻ hơn thì thế hệ 68. Nếu so sánh hoàn cảnh Việt Nam biến cố năm 1945, thời ấy đối với nhiều người Việt Nam đã và còn đậm nét trong ký ức tập thể dân tộc. Thế hệ 45 ai cũng hiểu. Do ngôn ngữ sống dính liền với cuộc sống như trường hợp trên và có chiều sâu lịch sử mà những biến cố trọng đại của cả dân tộc hay cả một tập thể lớn nên tất yếu của sự hình thành từng thời đại của mỗi nước đã gắn liền vào ngôn ngữ. Vì lý do trên, người học một thứ tiếng của một nước nào cần có tầm hiểu biết khá rộng về nhiều địa hạt thì mới đạt nổi trình độ yêu cầu mà tri thức đòi hỏi. Trong nhiều trường hợp, có thể nói là rất phổ biến, khi ta trò chuyện thông thường, chưa nói đến giao lưu văn hóa, là ở trên một bình diện cao. Người nói tiếng nước ấy phải biết nguồn gốc của từng chữ, từng tên, từng lịch sử xuất xứ của nó. Điều này cần cho người hướng dẫn không bị phạm vào những lỗi tâm lý vì sự hiểu lầm, ngộ nhận ở một phạm vi nào đó rất khó dứt giác, sửa chữa. Vậy, người hướng dẫn nên biết ông Chirac là ai, đảng phái nào, chiều hướng chính trị của ông ở vào phe nào. Tại sao thế hệ 68 được nhắc nhở với kiểu của thế hệ năm 1848, tức thời công xã Paris? Hoặc trường phái hội họa của từng thời, thời Impressionism, tức trường phái trừu tượng, xin đừng lẫn lộn với trường phái Cubism. Nếu chúng ta muốn làm du lịch văn hóa, người hướng dẫn sẽ gặp thường xuyên nhiều đề tài trong khi đi với du khách. Sẽ phải trang bị nhiều kiến thức vì chắc chắn sẽ cần đến. Đề cập đến văn hóa là bao gồm tất cả những điều liên quan đến đời sống bình thường, nhưng gắn liền với bao lĩnh vực văn minh dân tộc và nhân loại. Người nói một thứ tiếng nước ngoài, nếu không nắm được những kiến thức về nước ấy, theo ý tôi, ngay như làm công tác thông dịch cũng rất nhiều trở ngại. Còn đã làm hướng dẫn mà lại là hướng dẫn du lịch văn hóa, bạn không thể chỉ đóng vai trò phiên dịch. Học thế nào với phương pháp gì để có những kiến thức như yêu cầu trên, đó là phần của các giáo sư. Riêng tôi chỉ gợi lên những đòi hỏi thực tế nghiệp vụ người hướng dẫn phải có. Trình độ diễn đạt trước du khách, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, lịch sử dân tộc qua nhiều địa hạt, xã hội, nghệ thuật, văn học, kiến trúc, cho đến những thứ chi li, thường nhân nằm trong sinh hoạt của bao tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau, bạn phải có đủ thứ tiếng, đủ loại từ để giảng giải, diễn tả và minh họa, so sánh nữa. Bạn sẽ bất ngờ nếu không trang bị đầy đủ khi một du khách chợt hỏi về học thuyết của Khổng Tử hay nhân xem triển lãm họ so sánh một loại tranh nào đó với trường phái này, trường phái kia của Pháp. Bạn sẽ lúng túng khi họ thẳng thắn nói: tôi là một Gaullist. Tôi tin tưởng kiểu áp dụng chính sách khác. Tôi không tin vào ý thức hệ gì đó, vân vân và vân vân. Vậy, bạn phải biết đối tượng của mình là người theo khuynh hướng chính trị nào. Tất cả những điều hiểu biết ấy không có gì gọi là phạm vi du lịch. Người hướng dẫn đi với du khách vài ngày đến vài tuần, trên dưới gần 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày bên nhau, có biết bao nhiêu điều phải trao đổi, trò chuyện và phải hiểu nhau. Họ có quyền tò mò tìm hiểu, vì vậy làm hướng dẫn. Điều tiên quyết để giúp cho bạn làm tốt, đó là bạn phải hiểu biết đối tượng du khách. Khi có trình độ cao, quán triệt tinh thần của thứ tiếng nào, người hướng dẫn sẽ có thể qua phong cách diễn tả, ăn nói của đối tượng, sẽ biết họ ở vào giai cấp nào trong xã hội, nhất là trong tiếng Pháp. Một trí thức Pháp nói năng khác hẳn kiểu nói của một người buôn bán hay thợ thuyền. Họ đều dùng tiếng mẹ đẻ thôi, nhưng cách dùng có chính xác không? Có đúng văn phạm không? Có đúng từ của mỗi trường hợp không? Những sự kiện ấy cho phép người ta biết được trình độ học thức và đôi khi nghề nghiệp của người đối thoại. Tóm lại, tiếng Pháp rất khó. Ngay người Pháp cũng chưa phải ai cũng biết dùng một cách chuẩn mực. Thỉnh thoảng xem TV, tôi thấy ngay các chính khách Pháp vì say mê bàn cãi, họ cũng dốc vào những lỗi văn phạm. Dẫn chứng điều này để các sinh viên đừng nản khi học tiếng nước ngoài. Học cả đời và phải học liên tục. Đó là cách trau dồi hay nhất, theo thiện ý của tôi. Ngày ngày tiếp xúc với du khách, người hướng dẫn cũng sẽ học được rất nhiều nếu có quan sát và hiếu học. Tóm tắt một cách sơ lược về phần này, tôi xin gợi vài ý sau đây, những điều cần thiết cho người dùng ngoại ngữ. Tập nghe nhiều để quen tai và giọng ngoại ngữ bạn đang học. Tập nghe qua băng và qua điện thoại. Phải dạn dĩ trong nói năng. Tất nhiên là mình sẽ vấp một số lỗi ban đầu, nhưng phải dám nói. E dè quá sẽ tạo tâm lý sợ nói. Trước hết, nên tập cách đàm thoại ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu. Khi nghe người đối thoại, nếu bạn không hiểu hay hiểu lờ mờ, phải dám yêu cầu người ấy nói lại hoặc nói chậm hơn. Điều này không có gì gọi là bất lịch sự đâu, vì có nhiều khi ta không thể hiểu hết. Như tôi đã trình bày những vấn đề mà qua nền văn minh, văn hóa của ta không có hoặc có một cách khác. Tôi sẽ đề cập thêm khi có dịp. Nên cần thành thực nói, tôi không hiểu hết điều ấy. Không nên pha tiếng nước khác vào. Thí dụ tiếng Anh vào tiếng Pháp. Xin mở dấu ngoặc, người tri thức Pháp. Chú thích. L'autre Hagen, Le Français et le Sien. Jacob Paris, năm 1987. Kết thúc chú thích. Rất nhạy cảm khi nghe ai xen tiếng Anh vào ngôn ngữ của họ. Bạn có thể nói tiếng Việt xen vào, điều này chấp nhận dễ dàng. Chẳng hạn bạn nói, ở nước tôi, người ta gọi cái này là, thứ này là. Điều này có khi gây một ý khôi hài vui vui. Du khách đi nước nào về cũng muốn ghi trong trí họ vài tiếng của nước ấy. Danh từ đổi mới của ta đã đi vào những bài báo của Pháp từ 1-2 năm nay. Phải kiểm tra thường xuyên về những từ và thành ngữ chuyên ngành đã học được. Trong nhiều chuyến du lịch khác nhau, đi làm hướng dẫn, có khi gặp một nhóm du khách rất thiên về sự tìm hiểu nông nghiệp. Bạn sẽ phải hướng dẫn và cắt nghĩa cho họ sự hình thành của cây lúa đến khi thành hột gạo. Hoặc các đồn điền cao su, cà phê là những điều mà du khách, đa số người Pháp, thích tìm hiểu. Có khi bạn gặp một đoàn khách chú ý về đạo Phật, về các loại tín ngưỡng. Cho nên, làm hướng dẫn thực sự không phải là một nghề dễ. Đó là một nghề trí thức. Nếu người hướng dẫn không đủ trình độ ngoại ngữ khá tốt, thì coi như không thể đáp ứng đúng nghiệp vụ. Một công việc nhìn thoáng qua không thấy hết sự đa dạng, nhưng về tri thức và ngoại ngữ phải được trang bị hoàn hảo.